hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 11. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem chánh văn cảm ứng thiên, bắt đầu từ câu thứ tư. Toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn. Đây là một câu, cũng là nói về một sự việc. Từ câu này đến câu thứ 9, toán tận tác tử, đều là nói rõ ràng tỉ mỉ về chân tướng sự thật này. Cái gì gọi là toán? Toán là tính toán, cũng chính là cộng trừ nhân chia mà chúng ta thường nói. Vận mệnh đương nhiên là có. Do nghiệp tạo đời trước mà cảm đến quả báo. Nếu như trong đời này không có đại thiện, đại ác, thì đại khái vận mệnh của cả đời đích thực là như định số đang lưu chuyển. Đây chính là thuyết định mệnh mà người thông thường nói đến. Ngạn ngữ gọi là cả đời đều do mệnh, một chút chẳng do người. Đây chính là không có đại thiện, đại ác. Thế nhưng, nếu bạn phát tâm hành thiện, thì đối với định mệnh này của bạn, cái thiện này nó sẽ tăng trưởng, tăng thêm. Nếu như tạo ác, thì phước báo đời trước mà bạn đã tu sẽ bị giảm bớt. Cho nên, ngày ngày đều có cộng trừ nhân chia. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. Nếu mức độ cộng trừ nhân chia không lớn, cho nên vận mệnh của bạn vẫn sẽ bị người khác tính được chuẩn xác như vậy. Vận mệnh cá nhân như vậy, vận mệnh gia đình cũng như vậy, là gia vận. Đoàn thể cũng không ngoại lệ, thậm chí đến quốc gia thế giới. Trên thế giới có rất nhiều nhà tiên tri nói về các hung họa phước của thế giới. Đây là nói cái lớn, nó đều có định số. Định số không phải Phật Bồ Tát định cho bạn, cũng không phải thần linh định cho bạn. Ai định cho bạn vậy? Vận mệnh cá nhân là do chính mình tạo tác. Gia vận của bạn là tạo tác của người cả nhà bạn, cộng nghiệp của người cả nhà. Quốc vận là cộng nghiệp của người cả nước. Thế vận là cộng nghiệp của người cả thế giới. xem việc bạn tạo tác là gì, thì sẽ biết được có quả báo ra sao. Nhân thiện nhất định được quả thiện. Nhân ác nhất định cảm ác báo. Đây là chân lý. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian thuần thiện vô ác, vẫn không rời khỏi chân lý của nhân quả. Kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả, Kinh Hoa Nghiêm nói ngũ chu nhân quả. Đều không rời khỏi định luật của nhân quả. Cho nên Phật Pháp mới nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân mới. Nhân quả vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn đang luân chuyển. Đây gọi là nhân quả bất không. Những nghiệp nhân quả báo, các khung hòa phước này vĩnh viễn đang tuần hoàn. Đây chính là tiếp nối bất không. Đây là đại đạo lý, là chân tướng sự thật. Phật dạy chúng ta lìa tướng, tướng thế gian, không thể chấp trước. Tướng Phật Pháp cũng không thể chấp trước. Trong Kinh Kim Cang nói được rất hay. Pháp còn phải xả, huống hồ chẳng phải Pháp. Pháp đó là Phật Pháp. Pháp còn phải xả. Chính bởi vì Phật Pháp là nhân duyên sanh. Pháp nhân duyên sanh, không có tự tánh. Đương tệ tức không, liệu bất khả đắc. Thế Pháp, Phật Pháp đều không ngoại lệ, cho nên đều không thể chấp trước. Phân biệt chấp trước thì sai. Quả thật có thể làm được không phân biệt, không chấp trước, thì Thế Pháp và Phật Pháp không có gì khác biệt. Những đạo lý này trong Kinh Đại Thừa nói được rất nhiều. Chúng ta phải bình tâm mà thể hội. Hết thảy hiện tượng phải bình tâm mà quan sát, thì chúng ta mới có thể chân thật đạt được thọ dụng, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta quan sát đại hoàn cảnh hiện nay, hoàn cảnh sinh hoạt, cả thế giới đều đang động loạn. Đáng sợ nhất là chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp tạo đầy rẫy. Thì quả báo sẽ hiện tiền. Người xưa nói, người làm ác mà hiện tại vẫn chưa bị ác báo, không phải không báo mà thời giờ chưa đến. Những sự thật này, trước đây, trong lịch sử có ghi chép, toàn bộ lịch sử chính là viết theo nhân duyên quả báo. những hiện tượng ngày nay bày ra ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta xem những người hiện nay, họ nghĩ gì, họ nói gì, họ làm những gì. Quả báo tương lai là thiện, là ác, là cát, là hung, là họa, là phước, chẳng phải đều đã rõ ràng, sáng tỏ rồi hay sao? Người trong đời quá khứ tu phước, đến đời này không biết tiếp tục tu phước, chỉ chuyên môn tạo ác, thì phước của họ dần dần giảm bớt. Đây chính là toán giảm. Bần là tiền tài bị mất. Hao là hao tổn. Hao tổn đến mức nghiêm trọng nhất là nhà tan người mất. Thậm chí đến quốc gia diệt vong. Đa phụng ưu hoạn. Ngày nay chúng ta sinh sống ở thế gian này, hai câu nói này đích thực là viết theo đời sống của chính chúng ta. Trong đời quá khứ cũng xem là đã tu được một số phước báo. Đời này tạo ác, ác báo vẫn chưa hiện tiền, vẫn còn dư phước để hưởng. Phước báo trong đời quá khứ đã tu không nhỏ. Do đây có thể biết, trong đời này của chúng ta, nếu như không tạo ác mà còn nỗ lực tu thiện, thì phước báo trong đời này của chúng ta chắc chắn vượt hơn hiện nay quá nhiều, quá nhiều. Những đạo lý này, nếu như không phải là người chân thật tham thấu, thì khi bạn nói cho họ, họ sẽ không tin tưởng. Vì sao không tin tưởng? Vì họ mê rồi. Mê quá sâu. Loại mê hoặc này không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hiện nay những gì họ thấy được, tiếp xúc được dường như không giống như người xưa nói. Lời của người xưa hình như là một loại lý tưởng, không phải sự thật. Những sự thật mà họ thấy không phải như vậy. Họ tin tưởng những chân tướng sự thật mà họ thấy. Kỳ thật, họ thấy sai rồi. Chúng ta có thể khẳng định họ thấy sai. Vì sao có thể nói khẳng định như vậy? Tâm của người xưa là trạng thái tỉnh. Còn người hiện nay, tâm khí sốc nổi. Tâm là động. Giống như mặt nước. Mặt nước khi bình lặng thì giống như tấm gương. Mọi thứ soi vào đều thấy được rất rõ ràng. Nếu như trên nước khởi lên sóng thì đương nhiên không thể thấy được hình ảnh rõ ràng. Từ đạo lý này, quý vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ. Tâm người thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng thấy được rõ ràng. Tâm người nông nổi thì nhìn cái gì cũng nhất định thấy sai. Cho nên, chúng ta tin tưởng giáo huấn của Phật Bồ Tát, tin tưởng giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền. Dựa vào cái gì mà tin tưởng? Tâm của các ngài thanh tịnh. Các ngài bị ô nhiễm ít hơn so với chúng ta. Tâm tư hiện tại của chúng ta là sóng to, gió lớn. Điều này chính mình phải rõ ràng. Tâm của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một ngày, từ sáng đến tối, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng ngày càng tăng trưởng. Vậy thì, chúng ta đối với sự lý của vũ trụ nhân sanh, làm sao có thể nhìn rõ ràng? Y theo vọng tưởng chấp trước của chính mình mà làm việc, thì đâu có đạo lý không tạo ác nghiệp. Ngày nay học Phật, nếu muốn có thành tựu, nếu muốn có được một chút thọ dụng, thì nhất định phải bỏ đi thành kiến của chính mình. Phải thừa nhận thành kiến của chính mình là sai lầm. Phải mau quay đầu. Quay đầu là bờ. Y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát tu học, bắt đầu làm từ căn bản. Tam phước của Quán Kinh. Vậy chúng ta bắt đầu làm từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu tập thiện nghiệp. Cái gì gọi là hiếu? Cái gì gọi là dưỡng? Không có ai biết. Cái gì gọi là phụng sự cũng không có người biết. Hiện nay, mọi người xem thấy những chữ này tự cho rằng mình đều đã làm được. Chuyện này cũng khó trách. Chính họ đều làm được, đạt được rất tốt, đều làm được rất viên mãn. Vậy thì họ thành Phật, thành Bồ Tát. Hiện nay, ở thế gian này tự mình tuyên xưng họ Phật gì đó tái lai, Bồ Tát gì đó tái lai. Việc này không thể trách họ. Chính họ cho rằng họ thành Phật rồi. Trong kinh, Phật nói với chúng ta, người trời tứ thiền, người trời tứ không cho rằng chính mình thành Phật, thành Bồ Tát. Bây giờ không cần phải đến trời tứ không. Chính ngay hiện tiền họ đã thành Phật. Thành Bồ Tát, họ hiểu sai. Chữ hiếu này, chữ dưỡng này, ý nghĩa sâu rộng không bờ bến. Chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu? Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hai chữ hiếu dưỡng này vẫn còn kém khuyết một phần, vẫn chưa viên mãn. Đạo lý này ai hiểu? Chứng được quả vị Như Lai cứu cánh viên mãn thì hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng mới làm được viên mãn. Do đây có thể biết hiếu dưỡng phụng sự chân thật làm đến đắc lực thì bạn liền nhập vào quả vị của thánh nhân. Mức độ thấp nhất là Bồ Tát sơ tín vị của viên giáo. Lấy tiêu chuẩn này để nói, khi 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới chư đoạn, thì hiếu dưỡng phụng sự mà Phật nói, bạn không có phần. Hiếu dưỡng phụng sự đó của bạn là pháp thế gian, là việc của lục đạo luân hồi. 88 phẩm kiến hoặc đoạn hết rồi, thì hiếu dưỡng phụng sự của bạn mới là tiêu chuẩn mà Phật đã nói. Tiêu chuẩn thấp nhất. Chúng ta có thể làm được hay không? Niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật sự vãng sanh rồi, thì việc hiếu dưỡng phụng sự của bạn có thể nói là làm được một nửa. Đây là tiêu chuẩn của Phật. Thế nhưng bạn niệm Phật nhất tâm cầu sanh tịnh độ, có thể chân thật sanh tịnh độ hay không? Phải thật vãng sanh mới được. Niệm Phật mà không thể vãng sanh thì không được. Vì sao không thể vãng sanh? Bạn phải suy nghĩ. Bạn nhất định phải đem nguyên nhân không thể vãng sanh tiêu trừ đi. Đại sư Trí Giả dạy phương pháp cho chúng ta. Chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, Phật Bồ Tát thật là từ bi đến cực điểm. Dùng phương pháp ngũ đình tâm quán để giúp chúng ta làm trợ tu, giúp chúng ta phá trừ những thứ phiền não, tỳ phi nhân ngã, tham sân si mạng. Phật chân thật có phương pháp tốt. Tuy nhiên, những phương pháp này chúng ta không chịu làm theo. Nếu như y theo phương pháp này mà làm, thì sẽ có hiệu quả. Cho dù không thể đoạn được tam độc phiền não, nhưng chắc chắn có thể hàng phục, cũng chính là làm cho phiền não giảm nhẹ. Phiền não nhẹ thì trí tuệ tăng. Bạn không chịu hết lòng nỗ lực tu học, vậy thì không còn cách nào. Chúng ta vãng sanh phải đạt đến trình độ nào? Phẩm vị thứ năm là trình độ thấp nhất. Đại sư Trí Giả thì hiện cho chúng ta lão nhân gia ngài vãng sanh. Để tự hỏi ngài phẩm vị vãng sanh ra sao, lão nhân gia ngài nói vãng sanh phẩm vị thứ năm. Phẩm vị thứ năm là sanh cõi phàm thánh đồng cư. Ngũ đình tâm quán, phẩm vị thứ năm này, thật ra mà nói, tất cả chúng sanh ai ai cũng có thể làm được. Đại sư Trí Giả dạy cho chúng ta phương pháp này, cũng chính ngài làm ra tấm gương, thật là từ bi đến cực điểm. Chúng ta bình lặng, mà quan sát thế gian này, quan sát hoàn cảnh đời sống của chính chúng ta. Ngày nay, chúng ta đích thực là đa phùng ưu hoạn. Người trong thế gian ngày nay, có mấy ai ở thế gian này thân tâm có cảm giác an toàn? Sống ở thế gian này không có cảm giác an toàn, bạn nói đáng thương biết bao. Bạn nói thống khổ biết bao. Đây là chúng ta bất hạnh sinh vào thời đại động loạn này. Thời đại đại loạn, chúng ta có thể đạt được thân tâm an toàn hay không? Có thể, chỉ có ở trong Phật Pháp, chỉ có ở trong giáo học của Thánh Hiền, thì chúng ta mới có thể đạt được. Đó chính là nhất định phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Biết được chính mình từ đâu đến, biết được chính mình sẽ đi về đâu, biết được thế gian đủ loại nghiệp nhân quả báo, thì tâm của chúng ta mới có thể an. Cái gọi là lý đắc tâm an, đạo lý hiểu được rõ ràng thì tâm liền an. Bạn không hiểu rõ những đạo lý chân tướng sự thật này thì tâm của bạn làm sao có thể an? Những sự việc này chúng ta không thể không biết, không thể không rõ ràng, không thể không học tập. Nếu bạn muốn biết, muốn hiểu rõ mà không học tập thì làm sao được? Học còn phải tập, tập là thật làm. Vậy bạn mới có thể thực sự thể hội. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.